Bài giảng ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu đã qua, bây giờ quý vị còn 4 ngày nữa để tu tập. Tu tập thật nghiêm túc, tu tập thật nhiệt thành, tu tập thật cẩn mẫn và bền bỉ để đạt được kết quả tốt đẹp nhất trong những ngày lưu lại nơi đây. Ngày thứ sáu là một ngày rất quan trọng. Tôi vui mừng vì quý vị đã vượt qua được trở ngại này. Như tôi đã nói, ngày thứ hai và ngày thứ sáu là những ngày mà người có đầu óc yếu đuối khó mà vượt qua. Vào ngày thứ nhất, ngay lúc quý vị bắt đầu thực hành thiền Anapana, cuộc giải phẫu đã bắt đầu. Sau cuộc giải phẫu này, vào ngày thứ hai, người ta cảm thấy muốn bỏ chạy. Rồi sau khi học thiền Vipassana, vào ngày thứ năm hay ngày thứ sáu, cuộc giải phẫu tiến hành sâu hơn. Và người ta lại cảm thấy muốn bỏ chạy, viện cớ này hay cớ khác. Một cớ là, vào buổi tối thứ năm, bài pháp thoại nói rất nhiều về dukkha, khổ đau, khổ đau. Sự mở mắt chào đời bắt đầu bằng khổ đau, rồi khổ đau có suốt cả đời. Khổ vì bệnh, khổ vì già, khổ vì chết, khổ vì gặp những điều không theo ý mình, khổ vì những điều mình ưa thích không xảy ra. Khổ, khổ hết kiếp này đến kiếp khác, khổ. Ồ, con đường này là con đường khổ đau. Người ta không muốn hiểu. Đây là giáo pháp rất bi quan. Tôi phải bỏ đi thôi. Người ta không cố gắng tìm hiểu hay người ta viện cớ để bỏ đi. Không hề bi quan. Không có một mảy may bi quan nào trong lời dạy này. Nếu lời dạy nói rằng chúng ta phải chịu khổ đau, rằng có khổ đau và không có lối thoát, thì phải, đúng là bi quan yếm thế. Nhưng lời dạy này nói rằng có một lối thoát. Quý vị có thể thoát ra khỏi mọi khổ đau của mình, và quý vị có thể đạt tới giai đoạn hoàn toàn hết khổ đau. Quý vị có thể thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự. Lời dạy ấy đầy lạc quan, đầy lạc quan. Có một câu chuyện bên Ấn Độ, một người mẹ sai đứa con trai của mình đến tiệm thực phẩm gần nhà. Bà đưa cho con một cái chai không và tờ giấy bạc 10 đồng rupee. Con đi mua cho mẹ một ít dầu ăn. Thằng bé đi mua dầu ăn. Dầu ăn được đổ đầy chai. Trên đường về, vì thiếu ý tứ, thằng bé bị ngã. Chai dầu rơi xuống và dầu chảy ra ngoài mất một nửa. Thằng bé nhặt cái chai đã vơi đi một nửa lên. Nó đến bên mẹ và khóc. Ồ mẹ ơi, con đã làm đổ mất nửa chai dầu. Con đã làm đổ mất nửa chai dầu. Rất bi quan, rất bi quan. Câu chuyện cũng chỉ là chuyện thôi. Người mẹ ấy sai đứa con trai khác, với tờ giấy bạc 10 đồng rupee khác, và cái chai không khác. Nó cũng đi mua dầu và đổ đầy chai. Và câu chuyện cũng chỉ là chuyện thôi. Thằng bé cũng ngã xuống, chai dầu ấy rơi xuống, dầu chảy ra mất một nửa. Thằng bé nhặt chai lên và rất vui, mỉm cười hắn chạy đến mẹ và nói, mẹ nhìn xem, con đã vớt vát được nửa chai dầu. Con đã giữ được nửa chai dầu. Con bị ngã, cái chai rơi xuống. Cái chai có thể bị vỡ, dầu có thể chảy hết ra ngoài. Nhưng nhìn xem con còn giữ được nửa chai dầu. Cùng một hoàn cảnh, mỗi đứa trẻ đi đến một kết luận khác nhau. Một chai thì nửa đầy, chai kia thì nửa vơi. Một đứa khóc vì nửa chai vơi, rất là bi quan. Đứa kia vui với nửa phần đầy, ít ra còn được nửa chai. Nó rất vui, rất lạc quan. Câu chuyện cũng chỉ là chuyện thôi, người mẹ ấy lại sai đứa con trai thứ ba. Và câu chuyện cũng chỉ là chuyện, thằng bé cũng ngã xuống. Chai dầu ấy rơi xuống, dầu chảy ra mất một nửa. Thằng bé nhặt chai lên. Giống như thằng con trai thứ hai mỉm cười, hắn chạy đến nói, con vứt vát được một nửa chai. Con còn giữ được nửa chai dầu. Nhưng đứa bé này là đứa bé Vipassana. Không những lạc quan, nó còn thực tế. Ta đã làm đổ mất nửa chai dầu. Đây là sự thực. Chai dầu của mình bị vơi mất một nửa. Và không những là một người thực tế, đứa bé còn là một người chịu khó làm việc. Như trong Vipassana, bây giờ ta phải làm việc. Nó quyết định, ta phải ra sức chịu khó làm việc. Đến chiều tối, ta sẽ kiếm được 5 rupee mua dầu đổ đầy chai này. Như vậy, Dhamma không những chỉ lạc quan, Dhamma còn thực tế, còn đầy tính chịu khó làm việc. Mỗi cá nhân đều phải làm việc, luôn luôn lạc quan. Không bi quan, không chút mảy may bi quan yếm thế nào trong Dhamma cả. Tất cả là lạc quan, lạc quan. Bây giờ quý vị đã có con đường để thoát khỏi khổ đau. Có khổ đau đấy, quý vị phải chấp nhận điều ấy. Một nửa chai bị vơi, quý vị phải chấp nhận điều ấy. Vậy thì làm sao đổ cho đầy? Có khổ đau đó, hãy chấp nhận khổ đau ấy. Và có cách thoát ra khỏi khổ đau, hãy ứng dụng nó. Đây là điều quý vị đang làm. Quý vị đang chứng nghiệm sự thật. Đây không chỉ là sự luyện tập trí thức, chấp nhận sự thật về khổ đau này, và chấp nhận phương cách thoát khỏi khổ đau này không phải vì tình cảm hay vì lòng tin. Quý vị đang chứng nghiệm nó. Khi làm việc với các cảm giác, quý vị sống trong trí tuệ ấy. Sự thật có sẵn đó và quý vị đang chứng nghiệm sự thật đó. Nó không phải là trí tuệ của ai khác, không phải là thứ trí tuệ vay mượn. Nó là trí tuệ của riêng quý vị, từ kinh nghiệm trực tiếp. Toàn thể tiến trình quan sát cảm giác giúp cho quý vị hiểu, vì quý vị đã bắt đầu chú trọng đến thực tại bên trong cơ cấu thân thể, sự thật ở tầng lớp thực nghiệm. Nếu không, suốt đời quý vị luôn chú trọng đến các đối tượng bên ngoài. Quý vị đang ham muốn, mà quý vị không hề biết mình đang ham muốn. Quý vị ham muốn các đối tượng bên ngoài, và các đối tượng bên ngoài này càng chiếm ưu thế, và chúng cứ thế khống chế quý vị. Quý vị quên mất mình đang ham muốn. Và quý vị cũng quên là vì lòng ham muốn, quý vị đã đánh mất sự thăng bằng của tâm và trở nên rất khổ sở. Và quý vị cũng không biết ra rằng mình đã trở nên nghiện sự ham muốn này. Ví dụ, nếu quý vị có nhu cầu tự nhiên, như quý vị đang khát nước chẳng hạn, quý vị cần nước, không có gì sai cả. Quý vị nỗ lực tìm nước để giải cơn khát. Quý vị đã cố gắng, không tìm thấy nước, nhưng quý vị mỉm cười. Được rồi, ta hãy ráng tìm nước lần nữa. Không tìm thấy nước. Được rồi, ta sẽ ráng tìm nước lần nữa. Quý vị không mất thăng bằng tâm trí. Nhưng một khi quý vị bắt đầu ham muốn, ồ, nước, vẫn không có nước. Điều gì sẽ xảy ra cho tôi? Tôi có thể chết. Nước, nước. Quý vị đã mất thăng bằng tâm trí. Quý vị trở nên khổ sở. Người ta không quan sát tất cả những điều này trong tâm. Nước không quan trọng đến như vậy. Quý vị đang ham muốn, ngay cả đến ham muốn cũng không quan trọng dường ấy. Ham muốn mang lại khổ đau. Khoảnh khắc mà quý vị bắt đầu ham muốn một cái gì đó, điều này có nghĩa là quý vị đang muốn một cái gì hiện không có ở đó. Quý vị không hài lòng. Quý vị không mãn nguyện với bất cứ cái gì đang có. Quý vị muốn cái gì không có ở đó, vốn không có ở đó. Vì thế, quý vị trở nên rất khổ. Nếu quý vị tiếp tục nhận ra rằng, này, tôi đang khổ, thì sẽ có cách thoát ra khỏi khổ đau ấy. Nhưng quý vị không biết điều này. Quý vị bị nỗi khổ của sự ham muốn khống chế, và quý vị không biết mình trở thành kẻ nghiện sự ham muốn như thế nào. Rồi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, người ta trở nên nghiện sự ham muốn. Khi quý vị bắt đầu quan sát cảm giác, sẽ tới một giai đoạn, sớm hay muộn trong một số trường hợp, quý vị bắt đầu nhận ra rằng, thực ra quý vị không ham muốn đối tượng này hay đối tượng kia, mà là quý vị ham muốn một cảm giác đặc biệt nào đó. Khi quý vị ham muốn bất cứ một cái gì, thì có một cảm giác nảy sinh, và khi cơn ham muốn đó được thỏa mãn, sẽ không còn cảm giác nữa. Quý vị lại muốn có cảm giác đó nữa, thế là quý vị phải ham muốn một cái gì khác. Một khi cơn ham muốn của quý vị được thỏa mãn, đối tượng đã đạt được, đối tượng trở nên nhàm chán, và quý vị lại muốn một cái gì khác. Đạt được cái gì khác đó, và nó lại hết thú vị. Quý vị lại muốn một cái gì khác nữa. Quý vị trở thành người nghiện sự ham muốn. Ví dụ có người đang sống ở căn nhà có một phòng ngủ, hắn hoàn toàn hạnh phúc. Bỗng nhiên trong tâm trí hắn hiện lên ý tưởng, căn nhà một phòng ngủ này ư, ta phải có một căn nhà lớn, có ít nhất 3 phòng ngủ. Được rồi, giả sử bây giờ hắn có một căn nhà 3 phòng ngủ, rồi căn nhà phải được trang bị mọi tiện nghi, với đủ loại đồ đạc này, đồ đạc kia. Được rồi, căn nhà được bày biện đầy đủ đồ đạc. Rồi có đầy đủ đồ đạc ấy cũng không còn thú vị nữa. Bây giờ ta phải có máy này, máy kia, truyền hình màu, đầu máy video và đầu đĩa của Nhật, máy giặt, máy hút bụi và máy này, máy kia. Toàn căn nhà đầy ắp tất cả các máy móc, đồ đạc này. Ngay chỗ để thở cũng không có. Thế nhưng vẫn không có sự thỏa mãn. Vẫn còn tiếp tục ham muốn. ham muốn. Cái xe của tôi, ồ, cái xe xoàng này, cái món đồ bằng kẽm này. Tôi phải có kiểu xe ấy cơ, có được chiếc Toyota thì sao nhỉ? Có chiếc Toyota xong, ồ không, tôi phải có chiếc BMW. Rồi không, không, tôi phải có chiếc Mercedes-Benz. Không, tôi phải có chiếc Rolls-Royce. Rồi không những chỉ chiếc Rolls-Royce kiểu này kiểu kia, mà kiểu mới nhất cơ. Và không những chỉ một hay hai chiếc, mà còn nguyên một đoàn xe Rolls-Royce. Nhưng vẫn chưa mãn nguyện. Tôi phải có máy bay trực thăng riêng. Người ta có máy bay trực thăng, tôi cũng phải có máy bay trực thăng riêng. Thôi được, có được chiếc máy bay trực thăng. Bây giờ tôi phải có phi cơ riêng. Có được chiếc phi cơ, bây giờ tôi muốn có chiếc phi thuyền, tôi phải đi lên mặt trăng. Tôi cần phi thuyền để đi lên mặt trăng. Ồ, rồi có chiếc phi thuyền cũng không còn thú vị gì nữa. Tôi phải có phi thuyền đi đến hỏa tinh, đến hành tinh này, hành tinh kia. Không những thế, còn đến dải ngân hà này, đến dải ngân hà khác. Ngay đến bầu trời cũng không còn giới hạn nữa, không có giới hạn nữa. Đó là cái thùng không đáy, không bao giờ đầy. Bởi vì quý vị đã bắt đầu say đắm sự ham muốn. Quý vị không ham muốn một đối tượng nào đó. Quý vị ham muốn chỉ vì ham muốn mà thôi. Điều này làm cho tình trạng tệ hại hơn. Và đây là điều đang xảy ra. Khi quý vị tiến bước trên con đường giải thoát, điều này càng trở nên rõ ràng hơn. Khi ta nói người nào đó nghiện rượu, hay người nào đó nghiện thuốc phiện, thực ra nói như vậy là sai. Ở bề mặt, ở mức độ bề ngoài, thì có vẻ là như thế. Nhưng thực ra là người ta nghiện cảm giác. Khi uống rượu vào, người uống cảm thấy một cảm giác nào đó và muốn co đi co lại cảm giác đó. Nên người ấy lại phải uống đi uống lại. Người ấy cứ phải dùng thuốc phiện mãi. Cảm giác rất quan trọng như thế. Đây là khám phá của Đức Phật. Trừ phi quý vị học được cách quan sát cảm giác của mình, quý vị không thể nào thoát khỏi bất cứ sự nghiện ngập nào. Nghiện rượu, nghiện thuốc phiện không là gì cả so với nghiện sự ham muốn, nghiện sự ghét bỏ của mình. Có rất nhiều bất tịnh trong tâm. Quý vị bị nghiện những bất tịnh này, và quý vị tiếp tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những bất tịnh này. Bởi vì quý vị đã nghiện một loại cảm giác đặc biệt nào đó. Quý vị muốn có đi có lại cảm giác ấy. Quý vị tạo ra một số các bất tịnh để có được cảm giác ấy. Khi cảm giác ấy hết đi, quý vị lại tạo ra cùng cảm giác ấy bằng cách tạo ra điều bất thiện khác. Điều này đã trở thành khuôn mẫu thói quen của tâm. Làm sao để thoát ra khuôn mẫu thói quen ấy? Có khổ đau, nhưng cũng có cách thoát ra khỏi khổ đau. Hãy quan sát, hãy học cách quan sát. Bất cứ những gì xảy ra, quý vị là nhân chứng thầm lặng. Đừng phản ứng, cứ như ngồi ngồi bên cạnh bờ sông, dòng sông qua đó, quý vị không dính dáng gì đến dòng sông cả. Dòng sông trôi chảy tự nhiên. Ngồi ở bờ sông, quý vị chỉ quan sát. Hơn thế nữa, quý vị đang cảm nhận luồng luân lưu của những rung động và những cảm giác khắp toàn thân. Hãy quan sát như một nhà khoa học đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhà khoa học đun nóng dung dịch hóa chất trong ống nghiệm. Một ít chất lỏng bị bốc hơi. Thứ hóa chất dễ bay hơi này bốc hơi lên và đi qua ống thủy tinh khác. Hơi ấy kết tụ lại và một lần nữa biến thành chất lỏng. Nhà khoa học chỉ quan sát. Khi hóa chất bốc thành hơi, người ấy không than khóc. Ồ, hóa chất của tôi mất đâu rồi? Khi chất ấy hóa lỏng trở lại, vị ấy không vui mừng nhảy lên. Vị ấy chỉ hiểu rõ tiến trình của nó. Nhưng tất cả sự hiểu biết về khoa học này chỉ ở mức độ trí thức. Nhà khoa học ấy không tự chứng nghiệm được. Ở đây quý vị đang chứng nghiệm. Toàn thể cơ cấu thân xác này, cơ cấu ấy là gì? Nó vận hành ra sao? Cơ cấu tinh thần, cái tổng hợp của cả hai cơ cấu ấy, tác dụng qua lại giữa hai cơ cấu ấy. Cơ cấu này tạo ảnh hưởng đến cơ cấu kia như thế nào? Cơ cấu này chịu ảnh hưởng của cơ cấu kia như thế nào? Từ vật thể, tinh thần phát sanh ra sao? Từ tinh thần, vật thể phát sanh ra sao? Đôi khi, dường như vật thể biến thành tinh thần. Đôi khi dường như tinh thần biến thành vật thể. Người ta chứng nghiệm tất cả các hiện tượng này, và kinh nghiệm này tạo nên ảnh hưởng rất đáng kể, bởi vì trí tuệ quý vị đạt được nhờ kinh nghiệm này là trí tuệ riêng của quý vị, chứ không phải vì Đức Phật đã nói như thế, không phải vì đạo sư của quý vị đã nói như thế, hay vì bất cứ kinh điển nào đã nói như thế. Cơ cấu vật thể được các vi tử li ti, các kalapa cực nhỏ tạo thành. Toàn thể vũ trụ này được tạo nên từ các kalapa cực nhỏ, bốn nguyên tố chính, đất, nước, gió, lửa, không khí, và bốn đặc tính của chúng. Toàn thể vũ trụ vật chất này là thế. Các chất đặc là nguyên tố đất, chất lỏng là nguyên tố nước, chất hơi là nguyên tố gió, và nhiệt độ thường có mặt ở khắp nơi là nguyên tố lửa. Tuyết, một chất đặc, biến thành nước và bốc lên thành hơi. Trong cả ba trường hợp đều có nhiệt độ. Tương tự như thế, trong cơ thể của ta, xương vân vân là nguyên tố đất, máu vân vân là nguyên tố nước, hơi khí vân vân là nguyên tố không khí, và nhiệt độ thường có mặt ở khắp nơi là nguyên tố lửa. Nhưng đây không phải là mức độ sâu hơn của thực tại. Đặc tính của mỗi nguyên tố mà quý vị chứng nghiệm được ở mức độ cảm giác mới quan trọng hơn. Khi quý vị cố gắng quan sát nguyên tố đất, không phải là quý vị tìm hạt bụi trong nguyên tố này, chẳng có lợi gì cả. Hay quan sát nguyên tố nước, quý vị đừng tìm kiếm giọt nước trong nguyên tố ấy, chẳng có lợi gì cả. Cảm giác quý vị cảm nhận được vì đặc tính ấy là cảm giác gì? Quan sát nguyên tố đất, toàn thể lĩnh vực trọng lượng, từ cảm giác nặng nề đến cảm giác nhẹ nhõm nhất, là đặc tính của nguyên tố đất. Ví dụ, xi măng bột vốn nhẹ, nhưng khi đặt lại, nó trở nên nặng nề. Khi đặt lại, nó cứng lên. Khi bị xay thành bột, nó trở nên mịn và mềm. Quý vị cảm nhận được các cảm giác thuộc loại ấy. Quý vị cảm nhận được cảm giác nặng nề, chắc đặc, thuộc loại rất cứng. Khi các cảm giác ấy tan đi, thì quý vị cảm nhận được cảm giác giống như nguyên tố đất, nhưng bây giờ rất mềm. Đặc tính của nguyên tố đất xoay quanh toàn thể lĩnh vực trọng lượng. Tương tự như thế, toàn thể lĩnh vực chuyển động, từ chuyển động rất chậm cho đến chuyển động rất nhanh, là nguyên tố không khí. Toàn thể lĩnh vực nhiệt độ, từ cực lạnh đến cực nóng, là nguyên tố lửa. Và nguyên tố nước có bản chất dính liền, có tính kết hợp. Toàn thể cơ cấu nằm trong giới hạn thân thể của quý vị. Nó kết dính vào nhau. Đây là nguyên tố nước. Đây là điều quý vị chứng nghiệm ở trong tất cả các cảm giác mà quý vị đã và đang chứng nghiệm cho đến bây giờ, và trong tất cả các cảm giác mà quý vị sẽ chứng nghiệm trong tương lai. Quý vị chỉ thấy có bốn nguyên tố này thể hiện qua cảm giác này hay cảm giác kia. Có khi các nhóm li tử li ti sẽ nảy sinh với nhiều nguyên tố đất chiếm ưu thế, hay nguyên tố nước chiếm ưu thế, với nguyên tố không khí chiếm ưu thế, hay với nguyên tố lửa chiếm ưu thế. Chỉ có thế thôi, bốn nguyên tố này có đó. Người hành thiền lão luyện sẽ không bị ảnh hưởng. Ô lúc này, mớ các kalapa, các vi tử li ti đã khởi lên với ưu thế của nguyên tố đất. Ta cứ để xem chúng tồn tại được bao lâu. Các kalapa đã khởi lên với ưu thế của nguyên tố lửa. Ta cứ để xem chúng tồn tại được bao lâu. Các kalapa đã khởi lên với ưu thế của nguyên tố nước. Ta cứ để xem chúng tồn tại được bao lâu. Các kalapa đã khởi lên với ưu thế của nguyên tố không khí. Ta cứ để xem chúng tồn tại được bao lâu. Ta không phản ứng lại, ta chỉ quan sát. Và những cảm giác này là sự biểu hiện của các nguyên tố khác nhau. Chúng nảy sinh, và sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ diệt đi. Chúng nảy sinh, và sớm hay muộn gì, chúng cũng sẽ diệt đi. Điều này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Như nhà khoa học, quý vị đang thăm dò sự thật, thăm dò bản chất của những kalapa này, và quý vị cũng đang thăm dò sự thật của tâm quý vị. Quý vị hiểu các kalapa này nảy sinh ra sao? Chúng sinh sản như thế nào? Tâm bị chúng ảnh hưởng ra sao? Quý vị phản ứng như thế nào? Và phản ứng ấy gia tăng làm sao? Toàn thể hiện tượng ấy trở nên rất rõ ràng, rất rõ ràng. Các kalapa này, các vi tử li ti, chúng khởi lên như thế nào? Chúng phát sinh ra sao? Quý vị cung ứng bốn loại thức ăn cho chúng, hai loại thức ăn vật chất, hai loại thức ăn tinh thần. Những thức ăn vật chất và tinh thần này chịu trách nhiệm trong việc tạo ra các loại kalapa khác nhau trong cơ thể. Quý vị sẽ bắt đầu chứng nghiệm điều này khi quý vị tiến bước trên con đường giải thoát. Điều này sẽ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Sự hấp thụ vật chất thứ nhất là thực phẩm. Thực phẩm quý vị ăn vào 1, 2, 3 lần một ngày. Bất cứ loại thực phẩm nào quý vị ăn vào, những kalapa của loại thực phẩm đó sẽ bắt đầu nảy sinh với ưu thế của nguyên tố này hay nguyên tố kia. Khi quý vị tiến bộ trên con đường tu tập và ngày càng trở nên nhạy cảm với cảm giác của mình hơn, tiến trình này sẽ trở nên rất rõ ràng. Ví dụ, một hôm quý vị ăn món thật cay, món cay Ấn Độ, toàn là ớt. Sau đó quý vị ngồi thiền, quý vị có cảm giác nóng bỏng ở chỗ này, cảm giác nóng bỏng ở chỗ kia. Đó là nguyên tố lửa. Quý vị đã thọ nhận thức ăn đó, và bây giờ quý vị cảm thấy nguyên tố lửa. Các nguyên tử khởi lên với ưu thế của nguyên tố lửa. Hay quý vị đã ăn thức ăn cũ, hay món có nhiều dầu mỡ, và ngồi thiền, nguyên tố đất, quý vị cảm thấy rất nặng nề, rất nặng nề. Nếu quý vị ăn thức ăn lành mạnh, cơ thể của quý vị sẽ trở nên khỏe mạnh. Nếu quý vị ăn thức ăn không lành mạnh, cơ thể của quý vị sẽ trở nên ốm yếu, bệnh hoạn. Đây là luật tự nhiên. Sự hấp thụ vật chất thứ hai là từ bầu khí quyển xung quanh quý vị. Từng khoảnh khắc, cơ thể này cứ liên tục hấp thụ không khí xung quanh nó. Nếu sống ở xứ lạnh, khí hậu lạnh, người ta có một loại cơ thể. Nếu sống ở xứ nóng, khí hậu nóng, người ta có một loại cơ thể khác. Những loại kalapa này phát sinh vì lớp không khí bên ngoài. Hai sự hấp thụ khác là sự hấp thụ tinh thần. Sự hấp thụ thứ nhất là tâm của quý vị trong giây phút hiện tại. Ở vào giây phút này, tâm quý vị đang phát sinh ra một sankhara nào đó. Sankhara này, loại tâm với sankhara này, sẽ bắt đầu phát sinh ra những vi tử li ti, kalapa, với một loại nguyên tố nào đó. Ví dụ, ở giây phút này tâm quý vị nổi giận. Các kalapa đã bắt đầu nảy sinh là các kalapa với ưu thế của nguyên tố lửa. Cháy bừng, cháy bừng, cháy bừng. Hay quý vị tạo ra sankhara sợ hãi, và quý vị cảm thấy run rẩy, nguyên tố không khí, nguyên tố không khí. Loại đồ ăn nào quý vị cung cấp ở mức độ tinh thần, vào giây phút này, đây là cách tinh thần chuyển hóa thành vật chất, hoặc tinh thần ảnh hưởng đến vật chất, hay làm cho vật chất nảy sinh theo một phương cách riêng nào đó. Sự hấp thụ thứ tư là các sankhara cũ của quý vị. Trong từng khoảnh khắc, thực tại của tâm bị sankhara ảnh hưởng, hoặc là quý vị cứ tiếp tục tạo ra các sankhara hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, hay là quý vị ngưng tạo ra sankhara mới. Khi quý vị thực tập thiền Vipassana, và quý vị không tạo ra bất cứ sankhara nào ngay trong khoảnh khắc này, thì mớ tồn kho cũ sẽ trồi lên trên bề mặt. Mớ tồn kho cũ này là kết quả của các sankhara cũ của quý vị. Khi quý vị đã củng cố vững vàng trong phương pháp thiền, điều này cũng trở nên rõ ràng trong đời sống hàng ngày của quý vị. Một điều gì khó chịu xảy ra trong đời quý vị, trước khi điều khó chịu đó xảy ra ở bên ngoài quý vị, một cảm giác rất khó chịu đã bắt đầu nảy sinh bên trong. Điều gì dễ chịu xảy ra trong đời quý vị, một cảm giác rất dễ chịu đã nảy sinh bên trong. Khi hạt giống được gieo trồng là một cảm giác, thì quả gặt hái được trước tiên cũng là một cảm giác. Ví dụ, hạt giống của sự giận dữ, sankhara giận dữ của quý vị. Khi quý vị gieo hạt giống của sự giận dữ, quý vị cảm thấy rất nóng nực. Kết quả của loại sankhara đó, khi trổ ra, sẽ trổ ra cùng với loại cảm giác ấy. Một lần nữa, với hơi nóng, rất nóng. Như vậy, cái sankhara tôi đang tạo ra bây giờ là một sự hấp thụ vào, và nó tạo ra nguyên tố lửa trong thân. Cái sankhara trong quá khứ, nếu là sankhara của giận dữ, quả của nó sẽ có nguyên tố lửa. Cứ thế, sankhara hiện tại và sankhara quá khứ là hai lý do khác để các loại sankhara khác nhau nảy sinh. Khi tiếp tục quan sát, quý vị hiểu rằng càng phản ứng lại những cảm giác này, quý vị càng tạo ra các sankhara mới. Quý vị càng tự làm khổ mình. Nếu quý vị ngưng tạo ra sankhara mới, thì các sankhara cũ sẽ trồi lên trên bề mặt. Chúng tạo ra cảm giác. Quý vị mỉm cười trước cảm giác. Cảm giác này cũng không lâu bền. Để tôi xem cảm giác này tồn tại được bao lâu. Để tôi xem nó tồn tại được bao lâu. Cảm giác ấy bị diệt đi. Điều này có nghĩa là lớp lớp các sankhara xưa cũ nào đó đã trồi lên trên bề mặt và bị diệt đi. Quý vị trút bớt được chúng. Khi quý vị không còn tạo ra một sankhara mới nào nữa, quý vị được giải thoát khỏi mớ sankhara tồn kho cũ của mình. Tiến trình như thế sẽ đưa quý vị đến giai đoạn hết sạch những sankhara tạo ra trong quá khứ. Người nào tiếp tục tu tập đúng đắn, có thể đạt tới giai đoạn này. Dĩ nhiên, điều đó đòi hỏi thời gian. Không phải là ta trở nên hoàn hảo sau khi mãn một khóa thiền 10 ngày. Nhưng trong khóa thiền 10 ngày này, ta hiểu rằng tôi phải làm việc như thế này. Ta tiếp tục làm việc, tiếp tục làm việc. Và cuối cùng, ta sẽ đạt tới giai đoạn không còn Sankara cũ nữa. Và quý vị không tạo ra bất cứ Sankara mới nào nữa. Đây là điều được gọi là
Khinang Puranang Navanganathi Sambhavang.
Khinang Puranang. Tất cả mớ tồn kho cũ bây giờ bị tận diệt. Và không có Sankara mới nào có thể được tạo ra nữa. Ta là người giải thoát. Điều này xảy ra nhờ sự tu tập của chính mình. Không ai khác có thể làm dùng cho quý vị được. Những Sankara quý vị đã tích tụ là của riêng quý vị. Quý vị đã tích lũy chúng. Quý vị chịu trách nhiệm về điều này. Sự vô minh của quý vị chịu trách nhiệm về điều này. Quý vị đang từ từ thoát ra khỏi sự vô minh này. Quý vị đang mở mang trí tuệ của mình, trí tuệ sống động, trí tuệ ở mức độ thực nghiệm. Và quý vị đang nhận thấy rõ ràng là mớ tồn kho cũ đang bị diệt trừ như thế nào. Quý vị đang tiến gần hơn và gần hơn đến đích cuối cùng. Mỗi người ai cũng đều phải tự làm việc. Không ai khác có thể làm dùng cho quý vị được. Họ chỉ có thể chỉ cho quý vị con đường mà thôi. Có những chướng ngại, có những khó khăn. Theo ngôn ngữ thời ấy, chúng được gọi là Nivarana. Chúng như những tấm màn dày không cho phép ta nhìn thấy những gì đằng sau tấm màn. Quý vị không thể thấy sự thật bên trong mình vì những Nivarana này, những trở ngại này, những hàng rào ngăn cản này. Có 5 Nivarana chính, 5 hàng rào ngăn cản lớn. Tôi gọi chúng là 5 kẻ thù lớn của những ai thực hành thiền Vipassana. 5 kẻ thù lớn. Hai trong số 5 kẻ thù lớn này là sự ham muốn và ghét bỏ. Quý vị đang hành thiền để thoát ra khỏi thói quen ham muốn cũ của mình, để thoát ra khỏi thói quen ghét bỏ cũ của mình. Và trong khi hành thiền, vì vô minh, quý vị làm gia tăng gấp bội lòng ham muốn, gia tăng gấp bội tâm ghét bỏ. Đáng lẽ ra quý vị phải thoát ra khỏi nỗi khổ của sự ham muốn. Đáng lẽ ra quý vị phải thoát khỏi nỗi khổ của sự ghét bỏ. Hãy nhìn xem những gì quý vị đã bắt đầu làm. Đây là vì khuôn mẫu thói quen cũ của tâm, bởi vì thiếu hiểu biết, bởi vì các Nivarana này, hai Nivarana này, hai hàng rào ngăn cản. Điều này xảy ra như thế nào? Ví dụ, trong một khóa thiền như thế này, có nhiều lý do đòi hỏi thiền sinh đừng trò chuyện với nhau. Nếu có bất cứ vấn đề gì, quý vị có thể đến thảo luận với thiền sư phụ tá hay thiền sư, nhưng quý vị nên tự mình tiếp tục làm việc. Tiếp tục tự mình làm việc. Tuy nhiên, tâm con người là tâm con người. Nó luôn luôn tò mò về người khác. Có được cơ hội, quý vị bắt đầu nói. Này, về phần bạn thì sao? Về phần bạn thì sao? Và người kia trả lời, tôi có luồng rung động dần dần khắp cơ thể. Dần dần khắp cơ thể à? Tôi không có dần dần chút nào cả. Có người nói, tôi có được luồng cảm giác tuyệt vời như luồng điện khắp cơ thể. Luồng điện à? Tôi không có được luồng điện này. Rồi khi quý vị ngồi thiền, tôi muốn có cảm giác dần dần, tôi muốn có các luồng điện. Ồ, chả có luồng điện nào cho tôi cả, chả có cảm giác dần dần nào cho tôi cả. Quý vị tiếp tục ham muốn, ham muốn, ham muốn. Quý vị đến đây để thoát khỏi sự ham muốn. Nhưng nhân danh phương pháp thiền, nhân danh Vipassana, quý vị bắt đầu ham muốn, ham muốn, ham muốn. Ham muốn là khổ đau. Ngay cả khi quý vị ham muốn đạt mục tiêu cuối cùng, sự giải thoát hoàn toàn. Nibbana, tôi muốn Nibbana, tôi muốn Nibbana. Quý vị đang chạy ngược hướng với Nibbana. Nibbana là giai đoạn không còn ham muốn, mà ở đây quý vị lại phát triển lòng ham muốn của mình. Làm sao quý vị có thể đạt tới giai đoạn không còn ham muốn bằng cách phát sanh thêm ham muốn? Không thể được. Cho nên bất cứ khi nào quý vị thấy rằng kẻ thù này đang khống chế quý vị, hãy thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt, không cho phép nó khống chế quý vị. Bất cứ cái gì khởi lên ở khoảnh khắc này, cảm giác này hay cảm giác kia, cho dù không có cảm giác nào cả, cũng chẳng thành vấn đề. Quý vị chấp nhận sự thật ở khoảnh khắc này đúng như thật, đúng như thật. Cái gì không có ở đó, quý vị ước muốn nó, rồi thì khuôn mẫu thói quen cũ tự nó tái diễn. Quý vị đang muốn cái không có ở đó, và điều này trở thành ham muốn. Quý vị bắt đầu bị ràng buộc vào sự ham muốn này, nó trở thành nỗi đau khổ lớn lao cho quý vị. Tương tự như thế với sự ghét bỏ. Một ví dụ, quý vị phải ngồi một giờ Aditan, giờ hành thiền với sự quyết tâm mạnh mẽ. Quý vị không được mở mắt ra, quý vị không được duỗi chân ra, quý vị không được duỗi tay ra. Bằng cách này hay cách khác, quý vị chịu được nửa giờ, chịu được 45 phút, sau đó nỗi thống khổ bắt đầu. Rồi cũng cái tâm con người ấy tò mò về người khác. Quý vị được yêu cầu không mở mắt ra, nhưng vẫn hé mắt chút xíu. Cái gì đang xảy ra với những người khác? Chỉ có mình tôi khổ vì đau hay sao? Quý vị rất tò mò về người khác. Vào lúc ấy, quý vị nhận thấy rằng ai ai cũng ngồi yên như tượng Phật. Điều này có nghĩa là họ không có đau đớn gì cả. Chỉ có tôi đau hay sao? Cái đau của tôi chẳng hết đi. Cái đau của người khác đã đi mất. Ồ, cái đau này. Sự ác cảm của quý vị đối với cái đau này đã gia tăng gấp bội. Thầy tôi cứ nói rằng mọi sự đều là anicca, anicca, vô thường, vô thường. Có thể đúng như thế, nhưng cái đau này là vĩnh viễn, nó không phải là vô thường. Đã bao nhiêu lần tôi nói với cái đau này, nhà ngươi là vô thường, nhà ngươi là vô thường, nhưng cái đau vẫn không hết. Cái đau này là vĩnh viễn, cái đau này là vĩnh viễn. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Kẻ thù này đã khống chế quý vị. Quý vị đang làm gia tăng gấp bội tâm ghét bỏ. Quý vị đến đây để thoát ra khỏi sự ghét bỏ, nhưng quý vị đã làm gia tăng gấp bội tâm ghét bỏ này. Còn hai kẻ thù lớn khác nữa. Quý vị cần hiểu rõ rằng tất cả những kẻ thù ở đây là những tật xấu, những tật xấu tinh thần, vốn đến với thân quý vị, đến với tâm quý vị với tư cách là khách, rồi chúng trở thành chủ nhân của căn nhà này. Chúng không muốn ra đi. Và khi quý vị thực hành Vipassana, chúng không thể ở lại, chúng phải ra đi. Cũng như quý vị bật công tắc đèn lên, ánh sáng tới, bóng tối phải ra đi. Quý vị không phải nói với bóng tối, ồ, ngươi hãy đi đi, bây giờ có ánh sáng rồi. Khi quý vị thực hành Vipassana, những tật xấu này phải ra đi, nhưng chúng không muốn đi. Nên từ bên trong quý vị, chúng phản kháng. Đừng thiền Vipassana nữa, phương pháp thiền này không tốt cho bạn. Tôi không muốn đi. Bạn hãy ngưng Vipassana. Hai loại phản kháng bên trong đã được nêu ra. Một sự phản kháng lớn lao khác sẽ làm cho quý vị cảm thấy hết sức buồn ngủ. Đêm qua quý vị ngủ rất ngon. Nhưng ngay lúc quý vị ngồi thiền, quý vị cảm thấy rất buồn ngủ, hết sức buồn ngủ. Một kẻ thù rất lớn đang khống chế quý vị. Phải chống lại nó. Hãy thở mạnh lên. Nếu thở mạnh lên không giúp ích được, và nếu không phải là lúc ngồi thiền chung một giờ, quý vị hãy đứng dậy và tập với hơi thở mạnh. Nếu làm vậy cũng không giúp được, thì hãy bước ra ngoài và đi bộ từ 5 đến 10 phút. Ngay khi bước đi, hãy quan sát cảm giác hay hơi thở của mình, rồi đi vào và ngồi trở lại. Tiếp tục chống lại kẻ thù này. Nếu không, khi bị kẻ thù này khống chế, quý vị không thể hành thiền được. Một sự phản kháng khác nữa ở bên trong. Phản kháng này hoặc sẽ làm cho quý vị rất buồn ngủ hay rất dao động. Quý vị cảm thấy muốn làm một chút cái này, một chút cái kia, một chút cái này, một chút cái kia, nhưng không hành thiền. Đang ngồi một giờ Adithan, một phản kháng bên trong đến với quý vị. Quý vị đã mang cả thân này đi ra ngoài thiền đường. Rồi quý vị nhận ra rằng, ồ, tôi đang ở trong giờ Adithan, tại sao tôi lại ra ngoài đây? Đây là sự phản kháng từ bên trong. Sự phản kháng này không cho phép quý vị tu tập đúng đắn. Đây là một kẻ thù nguy hiểm. Kẻ thù thứ năm là sự nghi ngờ. Đủ loại mọi nghi ngờ đến trong tâm. Phương pháp thiền này là gì? Loại phương pháp gì thế? Quan sát hơi thở, quan sát hơi thở. Cho dù tôi đã không quan sát hơi thở lúc nào cũng có đó. Tôi được lợi lộc gì bằng cách quan sát hơi thở? Bây giờ quan sát hơi nóng, quan sát hơi thở ra vào. Tôi đang làm gì thế này? Tôi đã điên rồi chăng? Loại thiền gì thế này? Sự nghi ngờ này sẽ không cho phép quý vị tu tập. Đôi khi có nghi ngờ khác về vị thầy của quý vị. Đây là loại thầy như thế nào? Tôi trông đợi một minh sư vĩ đại từ Ấn Độ. Minh sư với chữ M hoa. Loại minh sư gì thế này? Ông ta không có đầu sù tóc rối. Ông ta không có để râu rậm rạp hay râu dài. Ngay cái đầu cạo chọc cũng không có. Và ông ta không có chẳng hạt đeo quanh cổ. Không có ấn son giữa trán. Không có dấu hiệu gì của một minh sư cả. Loại minh sư gì thế này? Trông ông ta không giống kẻ ngông cuồng quái dị. Trông ông ta như con người bình thường. Và ông ta không có năng lực siêu nhiên. Ông ta không thể bay trên không. Ông ta không thể độn thổ. Ông ta và các thiền sư phụ tá của ông ấy cứ hỏi về phần bạn thì sao? Họ đúng ra phải biết về chúng tôi chứ. Cớ sao lại hỏi thiền sinh? Họ không có phép thần thông nào cả. Nghi ngờ, và quý vị không thể tu tập được. Loại nghe hoặc thứ ba xảy đến. Phải, phương pháp thiền này tốt, vì nhiều người tiếp tục trở lại và được lợi ích. Họ tiếp tục tới không biết bao nhiêu lần, chắc chắn là phương pháp thiền này tốt. Vị thiền sư cũng giỏi, vì nhiều người nghe theo ông ta, có lẽ ông ta giỏi. Nhưng tôi không giỏi, tôi không thích hợp với phương pháp thiền này. Người ta nghi ngờ về khả năng của mình. Tôi thấy không thích hợp, đây không đúng lúc cho tôi, môi trường này không phải chỗ cho tôi. Tốt hơn tôi nên rời khỏi chỗ này. Và người ta cảm thấy muốn bỏ đi. Ồ, nghi ngờ, nghi ngờ, nghi ngờ. Nếu bất cứ một trong ba nghi ngờ này khống chế quý vị sẽ ngưng hành thiền. Năm Nivarana, năm kẻ thù, hãy cẩn thận. Đừng cho phép chúng khống chế quý vị. Rồi quý vị sẽ thấy rằng mình đang tiến bộ, đang tiến bộ, đang tiến bộ. Phương pháp thiền này rất huyền diệu, không liên quan đến giáo điều nào, không liên quan đến lòng tin mù quáng nào, không liên quan đến sự sùng bái dị đặc nào. Phương pháp thiền này là khoa học thuần túy về thân và tâm. Sự tương quan giữa thân và tâm bắt nguồn từ vô minh. Tâm không ngừng phản ứng lại các cảm giác như thế nào, không ngừng tạo ra các bất thiện như thế nào. Và bởi vì những bất thiện này, một loại cảm giác nào đó nảy sinh, và khi loại cảm giác nào đó nảy sinh, quý vị phản ứng lại nó với nhiều bất thiện hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn, làm cho quý vị khổ, càng ngày càng khổ. Khi bắt đầu quan sát nó, quý vị bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau. Đây là luật tự nhiên của vũ trụ. Nó không liên quan gì đến tổ chức tôn giáo này hay tổ chức tôn giáo khác. Chân lý là chân lý phổ quát, chung cho tất cả, định luật phổ quát. Dhamma là luật chung cho tất cả, luật tự nhiên. Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu quý vị tiếp tục hành thiền. Luật tự nhiên là thế, là nếu quý vị tiếp tục phản ứng lại bằng sự bất thiện, quý vị sẽ tiếp tục gia tăng gấp bội khổ đau của mình. Nếu quý vị ngừng phản ứng này lại, quý vị đã bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau. Ngay trong quá khứ điều này đã có hiệu quả. Bây giờ nó cũng có hiệu quả. Nó sẽ có hiệu quả trong tương lai. Ngay trong quá khứ, cho dù có sự hiện hữu của một vị Phật hay không, Đức Phật đã từng nói, cho dù có ta hay không, cho dù có ai trở thành bậc giác ngộ hay không, luật tự nhiên ấy vẫn nguyên như thế. Luật ấy trường cửu, bao giờ cũng vậy. Hễ người nào phát sinh ra điều bất thiện, người ấy chắc chắn phải đau khổ. Bao giờ cũng vậy. Hễ người nào thoát khỏi điều bất thiện, người ấy chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi khổ đau. Đức Phật khám phá ra định luật ấy. Định luật này vẫn còn áp dụng. Người ta không biết cái gì đang xảy ra sâu tận bên trong. Họ phát sanh ra bất thiện bằng cách nào, người ta chẳng hay biết gì cả. Sự giác ngộ của Đức Phật là Ngài đi sâu vào tận bên trong và tìm hiểu xem đối với các cảm giác này, người ta cứ tiếp tục phát sanh ra bất thiện như thế nào, người ta cứ tiếp tục phát sanh ra khổ đau như thế nào. Nhờ quan sát cảm giác, người ta có thể thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi điều bất thiện như thế nào. Có người khám phá ra định luật vốn sẵn có này, định luật ấy đã có sẵn. Và rồi, vì lòng từ bi, người ấy bắt đầu chỉ dạy định luật ấy cho người khác, truyền phương pháp thiền này cho người khác. Người ta áp dụng theo phương pháp ấy và thoát khỏi khổ đau. Điều này đã xảy đến cho hàng ngàn người thời Đức Phật còn tại thế. Và trong 25 thế kỷ sau đó, bất cứ ai thực hành cũng đã thu thập cùng một lợi lạc. Ngay trong tương lai, những ai thực hành cũng sẽ thu thập được cùng lợi lạc ấy. Ngày nay, bất cứ ai thực hành cũng sẽ thu thập được cùng lợi lạc như thế. Luật là luật, nó không bao giờ thay đổi cùng một thứ luật. Esa Thammo Sanantano, Thamma là vĩnh cửu, cùng một thứ luật phổ biến khắp nơi. Vào thời của Đức Phật, rất nhiều người khốn khổ thoát khỏi khổ đau, không phải vì được Đức Phật làm phép lạ hay thần thông, mà vì phương pháp thiền này đã được truyền dạy cho họ. Một ví dụ là Agulimala, một thanh niên đầy oán hận. Anh ta đã thề sẽ giết 1.000 người. Nhiều oán hận đến thế, anh ta đã giết chết 999 người và đang kiếm người thứ 1.000. Bây giờ làm sao nhớ được bao nhiêu người anh ta đã giết? Bất cứ ai anh ta giết, anh ta cắt một ngón tay cột thành vòng đeo quanh cổ. Anh ta cứ tiếp tục đếm bao nhiêu ngón. Đó là lý do tại sao anh ta được gọi là Angulimala, người đeo vòng chuỗi các ngón tay. Khi kiếm người thứ 1.000, anh ta gặp Đức Phật, hay đúng hơn, Đức Phật vì lòng từ bi, đến gặp anh ta để giúp anh ta thoát khỏi đau khổ. Không thần thông, không phép lạ, Đức Phật truyền dạy cho anh ta cũng cùng một phương pháp thiền. Anh ta bắt đầu nhận ra rằng anh ta là con người khốn khổ, đầy những khổ đau. Anh ta bắt đầu nỗ lực tu tập, và nỗ lực, anh ta thoát khỏi khổ đau. Anh ta đạt đến đích cuối cùng, trở thành con người hoàn toàn giải thoát, một Arahant đầy lòng từ bi, đầy tình thương, đầy hảo ý đối với người khác. Và rồi anh ta đi hết làng này đến làng khác, hết thôn này đến thôn khác, hết thị trấn này đến thị trấn khác, giảng dạy rằng, mọi nơi ai cũng rất khổ, bản thân tôi là người vô minh. Vì vô minh, tôi đã hại chính mình, tôi đã hại những người khác. Giống như tôi, có những người tự hại mình và hại những người khác. Nếu những người ấy có được phương pháp thiền huyền diệu này, chắc chắn họ sẽ thoát khỏi khổ đau. Chắc chắn họ sẽ thoát khỏi khổ đau. Như thế, vì lòng từ ái, anh ta đi đến nhiều nơi khác nhau và giảng dạy thăm ma, giảng dạy phương pháp thiền này cho người khác. Dù đã là tu sĩ, vẫn có người nhận ra anh ta. Ồ, người này chính là Angulimala, người đã giết mẹ tôi, hay cha tôi, vợ tôi, chồng tôi, con trai tôi. Cũng Angulimala đó. Vì lòng giận dữ, người ta bắt đầu ném đá vào anh ta, đánh anh ta. Máu bắt đầu từ người anh chảy ra, nhưng từ trong tâm, chỉ có lòng từ bi tuôn chảy. Ồ, những người khổ đau, tôi cũng khổ đau không kém. Vì vô minh, tôi đã hại chính mình, tôi đã hại những người khác. Hãy nhìn xem phương pháp thiền này sẽ giúp quý vị như thế nào. Quý vị sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Hãy thử phương pháp thiền này. Đầy lòng từ bi, chọn cuộc đời đầy lòng từ bi. Như vậy nhiều người dễ dàng thoát được khổ đau. Dĩ nhiên, nhờ thực hành phương pháp thiền này, hiểu rằng chỉ nội phương pháp thiền này thôi cũng có thể giải thoát chúng ta ra khỏi khổ đau. Nếu chúng ta không thoát ra khỏi điều bất thiện, nếu chúng ta không thoát ra khỏi sankhara của mình, chúng ta sẽ không thoát khỏi khổ đau. Một ví dụ khác, một người đàn bà rất khổ đau tên là Kisa Gautami, lấy chồng sau nhiều năm vẫn không có con. Bà ta ao ước có được một mụn con. Nhiều năm sau đó, bà ta sanh được một đứa con. Bất hạnh thay, 2 năm sau con của bà chết. Bà phát sinh ra nhiều ràng buộc vào đứa con của mình, nay đứa bé lại chết đi. Sự khổ đau của bà đi đến cùng tột, không chịu đựng nổi. Bà ôm xác đứa con vào lòng và không chịu cho ai mang xác ấy ra chỗ thiêu, ra bãi tha ma. Không, con tôi chưa chết, nó đang ngủ. Xin hãy làm cho nó thức dậy. Xin hãy làm điều gì đó. Người ta nói, bà ơi, thằng bé đã chết, không có cách gì mong đợi cậu bé sẽ tỉnh lại. Nhưng bà ta đã hoàn toàn mất trí rồi. Không, tôi không thể bỏ nó được. Con trai tôi chưa chết. Con trai tôi chưa chết. Xin làm ơn làm điều gì đó cho mẹ con tôi. Xin hãy làm ơn. Một người sáng suốt đã nói với bà ta rằng, không ai có thuốc nào để cứu sống cái xác chết này cả. Bà nên đến gặp Đức Phật. Ngài có trung tâm thiền ở đây. Hãy đến đó, có thể Ngài sẽ giúp cho bà được. Bà đi đến gặp Đức Phật, đặt xác con trước chân Đức Phật, bà khóc, khóc lóc và nói, con trai tôi chưa chết. Người ta bảo nó đã chết, cho dù nó có chết, xin Ngài hãy làm ơn ra tay cứu nó, xin làm ơn. Đức Phật thấy rằng bà quá xúc động, tâm trí đã mất thăng bằng, đến nỗi lời giảng tham ma thông thường sẽ không có hiệu quả gì. Ngài có cách dạy riêng. Ngài bảo bà, được rồi, bà hãy đi vào phố, xin vài hạt mè. Bà ta rất vui mừng, Đức Phật sẽ làm gì đây cho con trai tôi? Đức Phật nói tiếp, khoan, hãy lắng nghe đúng đắn sự chỉ dẫn này. Bà phải mang về đây những hạt mè từ nhà nào không có người chết, từ gia đình nào đã không có người chết. Vâng vâng thưa ngài, con sẽ mang về. Bà đi đến từng nhà, từ đường này sang đường khác. Ở từng nhà, bà hỏi xin vài hạt mè. Con trai tôi đã chết và Đức Phật sẽ làm điều gì đó cho chúng tôi. Xin làm ơn cho tôi vài hạt mè. Ồ, bà có thể lấy mấy bao đầy mè cũng được. Cầu chúc cho con trai của bà sống trở lại. Rồi bà ta hỏi, thế trong gia đình của quý vị, có ai bị chết không? Chủ nhà trả lời với khuôn mặt buồn so, vâng, cha tôi đã chết. Hay mẹ tôi đã chết. Hay anh tôi đã chết. Hay trong nhà tôi, người này người kia đã chết. Bà đi đến căn nhà kế bên, căn nhà kế bên, căn nhà kế bên. Bà ta không tìm được một căn nhà nào mà không có người chết cả. Đến lúc ấy đã hết ngày, và bà tỉnh ngộ. Không có nhà nào, không có gia đình nào, không có người chết. Đây là luật tự nhiên. Con người sanh ra để rồi sẽ chết, không sớm thì muộn. Bây giờ tâm của bà đã thích hợp để học thăm mà. Bà ta trở lại gặp Đức Phật, và Ngài truyền cho bà thăm ma, cũng cùng thăm ma ấy. Quan sát hơi thở ra vào, quan sát cảm giác, đi sâu hơn, sâu hơn và bà sẽ thấy rằng tất cả các khổ đau của bà sẽ biến đi, hết lớp này đến lớp khác. Bà Kisa Gotami này trở thành một vị Arahan, hoàn toàn giải thoát. Bà dành hết cuộc đời mình phục vụ chúng sanh. Có nhiều người mẹ như tôi, nhiều chị em gái như tôi, ồ, họ khổ sở lắm. Nếu họ có được thâm ma huyền diệu này, họ sẽ thoát khỏi khổ đau. Vì lòng từ bi, trong tinh thần thâm ma, và ta tiếp tục phục vụ chúng sinh. Một người khổ sở khác là Patachara, con gái của một phú hộ. Bà mất chồng, có được hai con trai, bà mất cả hai con. Bà mất anh, mất mẹ, mất cha, không còn ai thân thuộc trong thế giới mênh mông này. Bà trở nên quẫn trí, hoàn toàn mất trí. Bà trần truồng chạy trên các đường phố ở Savatthi. Người ta ném đá vào người bà, nhưng bà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhờ những parami, những phẩm hạnh tốt trong quá khứ, các karma, các nghiệp tốt trong quá khứ, bà ta gặp Đức Phật. Khi Đức Phật đang giảng thăm ma cho thính chúng, bà ta đi ngang qua. Ngài nói, con của ta hãy lại đây. Và bà đến đó. Khi ngồi xuống, trong vài giây bà tỉnh lại. Bà nhận ra rằng mình đang trần truồng. Có ai đó ném cho bà một tấm vải để che thân. Từ đó bà được gọi là Patachara. Đức Phật ban cho bà thăm ma, cũng cùng phương pháp thiền này. Và nỗ lực tu tập, bà đã thoát khỏi khổ đau. Nếu Đức Phật đã dùng thần thông để cứu sống con trai của Kisa Gotami, hay cứu sống các con trai của bà Patachara này, hay cứu sống chồng, mẹ, cha hay anh của bà Patachara này, thì Đức Phật sẽ không phải là Đức Phật. Những thần thông này chỉ là sự cứu giúp tạm bợ. Cho dù ai đó có sống lại, đây chỉ là sự cứu giúp tạm bợ. Khổ đau lúc nào cũng có ở đấy. Đức Phật truyền cho họ thăm mà. Khi người ta tiến triển trên con đường giải thoát, có lúc người ta nhớ đến quá khứ, hết kiếp này đến kiếp khác. Đức Phật nói, hãy thử nhìn xem, trong suốt vô lượng kiếp, hết kiếp này đến kiếp khác, bao nhiêu bà con, những người thân yêu đã chết. Nếu các ngươi thu nhặt xương của những người đã chết trong quá khứ, xương sẽ chất thành ngọn núi khổng lồ, và nước mắt các ngươi khóc cho người thân yêu đã chết. Nếu các ngươi gom hết nước mắt ấy lại, sẽ như đại dương bao la. Các ngươi có muốn tái diễn cùng cảnh ấy trong tương lai, hết kiếp này sang kiếp khác, vô lượng kiếp trong tương lai lăn lộn trong khổ đau. Như vậy đã đủ rồi. Các ngươi đã chịu khổ nhiều rồi. Hãy thoát khỏi khổ đau ngay bây giờ. Hãy thoát khỏi khổ đau. Đây là cách thức. Đây là phương pháp. Và Ngài truyền cho phương pháp này vốn chỉ là luật tự nhiên. Người nào cố gắng tu tập, bất cứ ai nỗ lực, người ấy sẽ thoát khỏi khổ đau. Để tập luyện phương pháp này, ta không nhất thiết phải từ bỏ cuộc sống thế tục, hoặc ta phải trở thành một vị tu sĩ hay nữ tu sĩ. Đúng vậy, nếu ai trở thành một vị tăng hay ni, người ấy có trách nhiệm hơn trong đời sống thế gian này. Người ấy có thể dành hết thời gian cho tham ma, và sự tu tập trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đây không phải là điều tuyệt đối cần thiết. Tham ma là cho mọi người, ẩn sĩ, tỳ kheo ni và cư sĩ. Các cư sĩ có những khó khăn vì có rất nhiều trách nhiệm. Tuy vậy, con đường giải thoát cho tu sĩ và cư sĩ giống như nhau. Không có tới 100.000 tỳ kheo và tỳ kheo ni trong thời Đức Phật. Số đệ tử còn lại, đông tới hàng triệu người ở phía Bắc Ấn Độ, là những cư sĩ. Những cư sĩ này thực hành Vipassana và đã thoát khỏi khổ đau. Một ví dụ khác, một người rất giàu có, triệu triệu phú thời ấy tên là Anathapindika, hay còn được gọi là cấp cô độc. Ông ta thường hay cho nhiều dana và thiến tặng rất nhiều dana. Theo truyền thống là cư sĩ phải cho dana, nếu ai không cho dana, sự ngã mạn của người đó sẽ tăng trưởng. Là một cư sĩ, ta không nên đi xin ăn từ người khác. Với nam tu sĩ, điều này không sao. Với nữ tu sĩ, điều này không sao. Là một cư sĩ, ta phải kiếm tiền một cách chân chính, lương thiện, chăm chỉ. Nhưng khi bắt đầu kiếm ra tiền, ý tưởng điên cuồng sẽ tới. Ta rất thông minh, ta rất lanh lợi. Đây là lý do tại sao ta kiếm được nhiều tiền như thế này. Người ta bắt đầu sống cuộc đời lấy bản ngã làm trọng, lấy cái ta làm trọng, và bắt đầu khinh rẻ người khác. Ồ, những người này, họ ngu dốt lắm, họ không thông minh, không lanh lợi, không chăm chỉ cần cù. Đó là lý do tại sao họ không kiếm ra tiền. Còn ta, nhìn xem, ta rất thông minh, ta rất lanh lợi, ta rất cần cù. Cái ngã này nổi lên, điều này rất nguy hiểm. Tất cả mục đích cho Dana là để làm suy giảm cái ngã này. Nhưng cũng chính Dana ấy có thể làm cho người ta trở thành con người lấy bản ngã làm trọng. Khi lấy bản ngã làm trọng, người ta đã đánh mất tham ma. Người ta không biết tại sao mình cho Dana. Người này, Anathapindika, đã cho rất nhiều Dana. Cái tước vị Anathapindika, Anatha, có nghĩa là những người côi cút, những kẻ rất nghèo khổ. Pindika có nghĩa là người cung cấp cho họ thực phẩm. Bởi vì ông ta cống hiến rất nhiều thực phẩm cho tất cả những người nghèo. Anathapindika là biệt hiệu của ông ta. Cơ sở kinh doanh của ông ta có những chi nhánh ở khắp Ấn Độ và ở những nước khác ngoài Ấn Độ. Và ông ta có lập ra một điều lệ là bất cứ chỗ nào có văn phòng hay chi nhánh của ông, ở đó không có ai phải chịu đói. Người ta phải có thực phẩm. Nhưng ông ta vẫn chưa biết tham ma. Ông ta gặp Đức Phật, điều này có nghĩa là ông ta được gặp gỡ tham ma. Ông ta có được Vipassana, tu tập, ông ta thanh lọc tâm. Ông ta được chứng nghiệm được giai đoạn đầu của Nibbana, của Niết Bàn. Ông ta trở thành một người hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, mục đích của việc hiến tặng Dana là không để thổi phồng bản ngã. Mục đích của nó là để giảm bớt đi bản ngã, làm cho bản ngã tiêu tan. Ông ta nghĩ rằng, tất cả tiền tài đối với tôi là vì các karma, các nghiệp thiện của tôi trong quá khứ, nó phải được dùng vì lợi ích cho người khác. Dĩ nhiên, là một cư sĩ, tôi phải dùng tiền để tự cấp dưỡng, và để cấp dưỡng cho những ai tôi phải nuôi nấng. Nhưng số tiền còn lại phải dành cho lợi ích của người khác. Bây giờ ông ta đã hiểu rõ điều này. Lợi ích cho người khác, cái gì là lợi ích thực sự cho người khác? Tôi cho người đói thức ăn, tôi nên làm, điều này tốt. Nhưng đến ngày hôm sau, người này đói trở lại. Tôi cho người khát nước uống, lúc sau đó người này khát nước trở lại. Tôi cho người bệnh thuốc, người bệnh này có thể bị bệnh khác, hay bị cùng chứng bệnh trở lại. Tôi cho người trần truồng quần áo, sau một thời gian, y phục ấy rách nát, người ấy trần truồng trở lại. Tôi không giúp người ta thoát khỏi mọi khổ đau. Nếu họ có được tham ma, nếu họ có được phương pháp Vipassana huyền diệu này, ồ, họ có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Họ có thể được hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau. Cái khổ đau họ gặp phải hết kiếp này đến kiếp khác, hết kiếp này đến kiếp khác. Họ có thể thoát ra khỏi khổ đau. Tham ma phải đến với từng người, đến với mọi người đang bị khổ đau. ngoài việc hiến tặng đa na vật chất, đa na về Dhamma này quan trọng nhất. Sabbadanang Dhammadanang Jinati. Trong tất cả các sự hiến tặng Dhamma là quý nhất, đa na về Dhamma là đa na cao quý nhất. Nên ông ta đến gặp Đức Phật. Lúc ấy Đức Phật đang trú tại Rajgiri. Anathapindika đảnh lễ Ngài và hỏi, thưa Ngài, tại sao Ngài không đến Savatthi? Anathapindika lúc ấy đang sống ở Savatthi, thành phố đông dân nhất Ấn Độ thời bấy giờ. Có nhiều người ở đây, giàu hay nghèo, ai cũng khổ cả. Nếu Ngài có một trung tâm thiền ở đấy, thưa Ngài, nhiều người sẽ được lợi lạc. Xin Ngài hãy đến đó. Đức Phật mỉm cười, nên ông ta hiểu là Đức Phật đã nhận lời. Trở về nhà, ông ta tìm một trung tâm thiền, nơi Đức Phật có thể bắt đầu giảng dạy Dhamma cho dân chúng. Một trung tâm thiền không nên ở ngay giữa thành phố, với nhiều tiếng động ồn ào, xô bồ. Trung tâm cũng không nên ở xa đến nỗi người ta khó tới được. Đang lúc tìm kiếm một nơi thích hợp, bình yên nhưng không quá xa thành thị, ông ta gặp được một khu vườn, một khuôn viên. Khuôn viên ấy rất an tĩnh, rất yên lặng, rất thích hợp cho việc hành thiền. Và ông dò hỏi, ai là chủ nhân của khuôn viên này? Rồi ông ta biết rằng hoàng tử con vua là chủ nhân, hoàng tử Jeta. Ông ta đến gặp hoàng tử, thưa hoàng tử, tôi muốn mua khuôn viên của ngài. Vị hoàng tử nổi giận, tôi ở đây không phải là để bán khuôn viên ấy. Khuôn viên ấy là nơi tôi tiêu khiển, tôi sẽ không bán. Xin ngài vui lòng, tôi phải mua miếng đất ấy bằng bất cứ giá nào. Để tống khứ ông ấy đi, vị hoàng tử nói, ông có biết giá của miếng đất này không? Ông phải trải tiền vàng đúc lên khắp miếng đất ấy, đấy là giá của miếng đất. Việc mua bán đã thỏa thuận xong, tôi sẽ trải tiền vàng đúc lên toàn miếng đất ấy. Ông ta mang xe chất đầy vàng đúc và bắt đầu trải. Vị hoàng tử nói, ông có điên không? Không có mảnh đất nào giá trị đến như vậy. Ông làm gì thế? Ông có điên không? Ông ta trả lời, không, tôi không điên. Miếng đất này sẽ trở nên rất giá trị. Đức Phật sẽ đến đây giảng dạy Dhamma huyền diệu. Tất cả sự giàu có của tôi không có nghĩa lý gì so với một người nhận được Dhamma, học được phương pháp thiền Vipassana. Ngay dù chỉ một người thoát ra khỏi khổ đau, sự giàu có của tôi không có nghĩa lý gì so với điều ấy. Và tôi biết là không phải chỉ một người, mà hàng ngàn người sẽ được lợi lạc. Như thế, ông ta xây một trung tâm thiền cho 10.000 người có thể ở được, nơi họ có thể ở lại để thực hành thiền, để học hỏi Dhamma. Chủ ý của ông ta là phục vụ người khác. Trước đó, ông ta đã thực hành hạnh hiến tặng Dana. Bây giờ Dana của ông ta là làm sao càng ngày càng nhiều người được lợi lạc. Ông ta đã hiến tặng, không phải để thổi phồng bản ngã của mình, mà để giảm bớt bản ngã, làm tiêu tan bản ngã, chỉ để phục vụ người khác, phục vụ người khác. Vì vậy karma, nghiệp trong quá khứ, người triệu phú ấy trở thành kẻ bần cùng. Trong một thời gian ngắn, ông ta không có đồng nào. Ông ta là người bần cùng. Hồi còn nhiều tiền, ông ta đến trung tâm mỗi ngày, sáng và chiều tối để ngồi thiền. Và là một cư sĩ, ông ta đã hiểu là ta không nên đến trung tâm thiền với tay không, ta phải mang cái gì đến cho những người hành thiền khác. Mỗi lần đến, ông ta đều mang cái gì đến cho những người hành thiền. Bây giờ là người nghèo, ông ta không có gì để mang đến cả. Rồi một ý tưởng đến với ông ta, đằng sau nhà ông ta có miếng vườn nhỏ. Trong mảnh đất ấy, ông ta đã tích trữ được một số đất rất màu mỡ từ nhiều nơi trên Ấn Độ. Bây giờ ông ta bốc hai nắm tay đầy đất, đất phì nhiêu. Ông ta đến trung tâm, bỏ đất ấy dưới một gốc cây, mong cho cây này tăng trưởng, và dưới bóng mát của tàng cây này, nguyện cho người nào đó nhận được Dhamma, nguyện cho người nào đó có thể hành thiền. Ông ta có thiện ý này, cho dù có là một nắm đất hay hàng triệu đồng rupee, chẳng có gì khác biệt cả. Chủ ý, chỉ có chủ ý mới đáng kể. Một thời gian sau, ông ta thành triệu phú trở lại. Ông ta bắt đầu cúng dường như xưa. Bây giờ ông ta đã hiểu Dhamma. Bất cứ cái gì tôi cúng dường, số lượng không quan trọng. Chủ ý của tôi phải là chủ ý vì Dhamma, vì sự tốt lành của người khác, vì lợi ích của người khác, không mong đợi được đền đáp. Khi người ta chưa biết Dhamma, thì người ta cứ hiến tặng Dana, nhưng lúc nào cũng thổi phồng bản ngã. Người ta xây một bệnh viện lớn, một trường trung học, một đại học. Nhưng người ấy muốn tặng phẩm của mình được đặt tên là Bệnh viện Goenka, Trường Trung học Goenka, Trường Đại học Goenka. Và tên này phải được viết bằng chữ vàng ngay ở cổng. Trường Trung học Goenka, Trường Đại học Goenka. Thật điên rồ, người ta chẳng biết mình đang làm gì. Toàn thể chú ý đã sai, sự hiểu biết về Dhamma đã sai lệch. Chú ý của người hiến tặng là không mong đợi được đền đáp bất cứ cái gì. Hiến tặng vì sự tốt lành cho người khác, vì lợi ích của người khác. Rất nhiều người đã bắt đầu thay đổi, cảm thấy sự thay đổi trong đời họ. Nhiều người khác nhau, những cư sĩ tại gia. Một người là mẹ Visakha, là con gái của một người rất giàu, kết hôn với một người giàu có khác. Nhưng gia đình không hề biết Dhamma là gì cả. Và rất thông minh, bà ta đã cải đổi toàn thể môi trường của gia đình không có Dhamma này. Mỗi người trong nhà ai nấy đều trở thành người thực hành thiền thuần thục. Toàn thể thái độ của cả gia đình đều thay đổi. Cả nhà trước kia vốn có nhiều căng thẳng và khổ đau, nay đầy an vui, hòa hợp. Bất cứ nơi nào Dhamma bắt đầu có hiệu quả, Dhamma mang lại an lạc cho hết thảy mọi người. Đây không chỉ xảy ra trong thời Đức Phật. Dhamma tiếp tục mang lại hiệu quả. Bất cứ ai tu tập, bất cứ khi nào tu tập, cũng sẽ có cùng kết quả đó. Một chuyện xảy ra trong đời thầy của tôi, Sayaji Ubakin. Khi nước Miến Điện được độc lập, có nhiều nước nhỏ, vương quốc nhỏ. Một chính trị gia, một chính khách lỗi lạc đã thống nhất hết các nước nhỏ này và thành lập liên bang Miến Điện. Và để thỏa mãn những người trị vì ở những vương quốc nhỏ này, một trong những lãnh thổ của họ được đưa lên làm tổng thống nước này, tổng thống liên bang Miến Điện. Theo hiến pháp liên bang, tổng thống không có thực quyền, thủ tướng là người nắm hết quyền hành. Nhưng người này rất vui mừng, bây giờ tôi là tổng thống của liên bang Miến Điện. Trước kia tôi chỉ là một người trị vì một lãnh thổ nhỏ. Ông ta rất vui sướng. Một buổi tối ông ta mở dạ tiệc lớn. Tất cả các nhà ngoại giao và những nhân vật tai mắt trong thành phố đều đến dự. 7:30 tối là lúc dạ tiệc bắt đầu. Mọi người đã tới, tất cả quan khách đã tới, nhưng chủ tọa buổi dạ tiệc không thấy đâu. 7:45 vẫn không thấy chủ tọa. 8:00 tối, chủ tọa không tới. Vị thủ tướng lo ngại. Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta phái người đến tư dinh tổng thống ở tầng 1. Những người được phái quay trở lại nói, thưa ngài, ông ta không tới được. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta đã uống rượu nhiều quá, nằm lăn trên sàn, bất tỉnh. Ông ta không tới được. Ồ, nhưng không có chủ tọa, làm sao dạ tiệc có thể bắt đầu? Đây là dạ tiệc của tổng thống. Tỉnh hay bất tỉnh, bằng mọi cách, hãy mang ông ta đến đây, để chúng ta bắt đầu buổi dạ tiệc. Hai người phụ dìu ông ta tới. Nửa tỉnh, nửa say, nấc cục, ông ta tới. Ông ta được đặt vào ghế chủ tọa. Bữa tiệc bắt đầu. Món ăn thứ nhất được dọn ra. Món ăn thứ hai được dọn ra. Khi món ăn thứ ba được bưng ra, ông ta bắt đầu nôn mửa. Vị thủ tướng thấy vậy rất buồn. Chúng ta gọi nước chúng ta là đất nước Dhamma. Chính phủ của chúng ta là chính phủ Dhamma. Và chúng ta có hạng tổng thống như thế này ư? Có thể làm gì được? Ngày hôm sau, khi vị tổng thống tỉnh rượu, ông ta điện thoại cho thủ tướng. Nếu ông muốn, tôi sẽ từ chức. Nhưng tôi không thể cai rượu được. Không thể được. Theo truyền thống hoàng gia, khi người kế vị ngai vàng, có nghĩa là con trưởng của vua, lúc mới ra đời, món thứ nhất được mớm bằng muỗng vàng hay muỗng bạc là rượu thượng hạng. Đây là món đầu đời, thưa ông. Kể từ dạo đó, tôi đã uống quá nhiều rượu. Một nửa lượng máu của tôi đã trở thành rượu. Tôi không thể cai rượu được. May mắn thay cho người này, bởi vì các parami, các phẩm hạnh tốt trong quá khứ. Một hôm ông ta đi ngang qua trước trung tâm thiền của Sayaji Ubakin, thầy tôi. Chỉ vì tò mò ông ta bước vào. Ngày ấy là ngày cuối khóa, và ông ta trông thấy mặt ai nấy đều rạng rỡ. Vì cuộc giải phẫu bây giờ đã xong, và môn thuốc xoa vết thương đã được trao truyền. Mọi người ai nấy đều mỉm cười. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Thiền được giảng dạy ở đây. Loại thiền gì thế? thiền Anapana, Vipassana được dạy ở đây. Sinh ra là một Phật tử, ông ta đã đọc về thiền Anapana, thiền Vipassana trong kinh điển. Nhưng ông ta không hề biết ai chỉ dạy phương pháp thiền này, không biết kết quả đạt được như vậy. Mọi người ai nấy cảm thấy rất an lạc, rất hòa hợp. Tôi chưa bao giờ có được an lạc trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ biết hòa hợp là gì. Tôi là người rất dễ dao động. Thưa Ngài, tôi có thể đến, tôi có thể theo học một khóa được không? Được, được. Cho dù là thái tử hay người bần cùng, bất cứ ai, mọi người có thể đến đây và thực hành thiền. Tôi sẽ phải làm gì? Ông sẽ phải thọ năm giới. Năm giới? Ồ, không không không, bốn giới thôi. Không có gì để nghi ngờ về giới thứ năm cả. Tôi không thể giữ giới đó. Như vậy, ông hãy đi ra khỏi đây, chúng tôi không thể chấp nhận ông được. Vị thái tử muốn được an lạc, nên ông ta bắt đầu tranh luận mà cả. Chỉ một hớp thôi, thưa ngài, mỗi ngày chỉ chút xíu thôi. Không, không được đâu. Cứ hai ngày một lần. Không, không được. Cứ năm ngày một ngụm. Không được đâu, ông hãy đi đi, chúng tôi không thể dạy cho ông, trừ phi ông có được một nền tảng vững chắc. Năm sila, năm giới này là nền tảng vững chắc của thiền. Rồi vị thái tử nói, được rồi, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ tự kiểm soát lấy mình. Tôi sẽ đến, thưa ngài, nhưng với một điều kiện là sau khóa học, tôi về nhà, ngài sẽ không còn cản tôi uống rượu nữa. Làm sao tôi có thể cản ông được? Về đến nhà, ông là chủ nhân của chính ông. Ông có thể uống nhiều theo ý muốn, nhưng không uống ở đây. Tôi khuyên ông cũng không nên uống ở nhà. Nhưng nếu ông uống ở nhà, làm sao tôi có thể cản ông được? Nhưng trong 10 ngày này, ông không được uống rượu. Được rồi, thưa ngài, tôi muốn an lạc, tôi muốn hòa hợp. Và ông ta thực tập, cũng cùng phương pháp như quý vị đang tập ở đây. Sau 10 ngày, ông ta về dinh tổng thống, tư dinh của mình. Nếu có ai uống rượu cách xa khoảng 100 thước, ông ta cũng nói, hôi quá, ai đang uống rượu thế? Thái tử không thể chịu nổi mùi rượu khi người khác uống rượu. Rõ ràng là ông ta không thể uống rượu được nữa. Trong 10 ngày ấy, không có ai nói với ông ta rằng, nếu ông về nhà uống rượu, ông sẽ sa vào địa ngục này hay địa ngục kia. Chẳng ai làm thế cả. Trong tham ma, không có dọa dẫm. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ông ta uống rượu? Ông ta đã nghiện cảm giác của rượu. Khi ông ta học cách quan sát cảm giác của mình, tất cả các sankara nghiện rượu đã đi mất. Chứng nghiện rượu của ông ta đã hết. Làm sao ông ta có thể uống trở lại cho được? Nếu điều này chỉ xảy ra với một người, Tổng thống Liên bang Miến Điện, có lẽ có phép màu nào đã xảy ra. Nhưng điều này xảy ra cho hàng ngàn người tham dự khóa thiền, nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, nghiện cái này hay nghiện cái kia. Và hơn thế nữa, nghiện sự ham muốn, nghiện sự ghét bỏ, nghiện sự sợ hãi, nghiện phiền muộn. Tất cả những tâm bệnh này biến mất một cách dễ dàng. Tham ma huyền diệu như thế, tham ma khoa học như thế. Tham ma không có tính cách giáo phái như thế. Tham ma chung cho hết thảy mọi người như thế. Tham ma hướng vào kết quả như thế. Tham ma mang lại kết quả ngay tại đây và ngay bây giờ, ngay trong kiếp sống này. Thật tốt là quý vị đã tham dự một khóa thiền. Hãy tận dụng 4 ngày kế tiếp. Đó là những ngày tuyệt diệu trong cuộc đời quý vị. Ít nhất là quý vị củng cố vững chắc trong phương pháp thiền này. Thực hành phương pháp này là công việc của cả một đời người. Quý vị phải nỗ lực thực tập phương pháp ấy suốt đời quý vị. Nhưng hãy tận dụng thời gian bây giờ để củng cố vững chắc vào phương pháp thiền này. Hãy tận dụng cơ hội. Hãy tận dụng phương tiện sẵn có ở đây. Hãy tận dụng tham ma huyền diệu này, tận dụng phương pháp thiền huyền diệu này, để giải thoát khỏi những ràng buộc của ham muốn và ghét bỏ, của ảo tưởng, của vô minh, để hưởng được sự an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự, để hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự.
Sava mangalam bhavatu. Sava mangalam bhavatu. Sarve mangalam.
Bây giờ quý vị hãy nghỉ khoảng 5 phút rồi bắt đầu trở lại. Hãy đi nghỉ khoảng 5 phút.